Me guste. Vậy quý vị cho chúng tôi tiếp tục các câu thảo luận đi. Vậy quý vị cho 5 câu luôn rồi đấy. À, kính bạch sư phụ, tại sao bây giờ sư phụ có mặt ở trước máy không bạch sư phụ? Bạch sư phụ có mặt ở trước máy không ạ? Vì còn nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ một phần cảm ơn cô vô trường. Dạ cảm ơn. À, thôi bây giờ thì đối quý vị nào liên hệ với sư phụ tại siêu dùm thì bây giờ trong thời gian coi như là không có các vị dẫn sư thì chúng tôi sẽ cũng sẽ trên những câu thảo luận này chúng tôi sẽ trích ra để chúng tôi nói để chờ các vị dẫn sư sẽ vào râm cũng như là sẽ để coi sư phụ đã có quay lại bên máy hay là sư phụ biết có trục trặc gì hay không. Thì kính thưa quý vị, cái câu đầu tiên hồi nãy chúng ta nghe sư phụ Địa Tỳ Siêu đã thảo luận là nó phải chăng từ Bà La Môn trong Phật giáo được dùng cho bậc thanh tịnh giác ngộ. Có thể nói rằng là cái chữ Samana, cái xin lỗi chữ Samana Samana là Bà La Môn. Bà La Môn ở đây thì người ta cho rằng thí dụ như là mình chụp chữ cái chữ Pramana cái chữ Pramana này nếu như so với cái tiếng của đời thường á thì nó chỉ là một con người cao, cái dòng dõi cao, một cái điều tốt đẹp, nhưng cái chữ Bà La Môn mà trong tinh thần của Phật pháp thì cho chỉ cho cái bậc thanh tịnh, bậc giác ngộ, quả thật là như vậy. Nhưng còn về cái chuyện mà sinh hoạt bình thường ở trong đó, ví dụ chúng ta thấy cái phân cấp, ví dụ như cho là phân bốn giai cấp, tức là vua chúa, Bà La Môn, rồi thương gia, nô lệ. Ở đây cái Bà La Môn đây tượng trưng cho cái tầng lớp trí thức, cái tầng lớp mà họ nắm về cái tri thức của con người, cái sự hiểu biết của con người. Mà con người mà nắm về tri thức đó mới cũng con người đó mới gọi là cái Bà La Môn. Thì kính thưa quý vị, về cái tri thức và cái sự hiểu biết của mình, của chính mình và của người khác một cách vẹn toàn, một cách viên mãn tốt đẹp thì nó chỉ là đối với các vị thanh tịnh giác ngộ mới hiểu biết được. Còn cái hiểu biết mà của các người ta cho rằng người ta là Bà La Môn, người ta nói là Sa Môn này, người ta Sa Môn nọ, thì cái đó chỉ là một cái từ mượn danh thôi, chỉ như nhân danh công lý thôi, chúng ta nấp bóng thôi, chứ quả thật nó không như chân như thật được. Cho nên vì vậy ở đời thì ai cũng có cái quyền chọn lựa, nhưng có thật sự mình có chọn lựa cái xứng đáng với cái khả năng và cái giới mức của mình được hay không? Quỳ Tấn liên hệ có sư phụ Quỳ Tấn. Quỳ Tấn liên hệ có sư phụ, Quỳ Tấn báo tỉnh sư phụ quay về máy Quỳ Tấn. Thế cho nên vì vậy chúng ta thấy khi mà ai cũng có cái quyền là tự cho mình là như thế này, tự cho mình là như thế nọ, nhưng cái khả năng đó mình có được hay không? Cái điều này ở đây là chưa chắc như vậy. Có một số vị thầy, có một số vị sư để ký tên để chữ Sa Môn này, chữ Sa Môn nọ thì quá trời ấn luôn. Quả thật thì cái đó người ta đề mang tính tức là danh từ, tức là ngôn sư, cái danh xưng nó mang tính tục đế, cái danh chân chế định thôi, biết rồi nó chế định. Nhưng điều mà chúng ta để mạnh quá cũng hơi lạ. Có nhiều khi đề chữ hòa thượng, đề chữ thượng tọa, đề chữ đại sư đại đức này nó thì quả thật cái chuyện mình là người tu, chuyện bình thường, chỉ là tu sĩ thôi, hoặc là tỷ kheo, nó giữ tỷ kheo thôi cũng đủ là dữ dằn. Cho nên vì vậy hiểu biết về Phật Pháp thì chúng ta biết là không dám lạm dụng, nhẹ nhàng thôi. Ai nói được nhưng mà đừng nói. Người ta nói được cho mình, mang tới cho mình, nhưng điều mình tự đó mình không tự mang. Khi mình tự mang như vậy, đây là một điều mà chúng ta biết là cái tăng thượng mạng, cái nguy hiểm lắm. Tự cho mình là cao thượng, đây là một, tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, đó là một sự thất bại, là một sự ngu si nhất của kiếp con người. Mình cho rằng mình hơn họ, mình cho rằng mình giỏi hơn, mình đẹp hơn, mình tốt hơn, mình nhiều hơn, vân vân. Thì ai cũng có thể, ai cũng có thể là chọn mình, cho mình là như vậy được. Nhưng quả thật khi mà hiểu qua cái như vậy thì hết sức là nguy hiểm. Cho nên cái từ mà gọi là Phật Pháp, mà cái từ mà Bà La Môn ở trong cái từ Phật Pháp thì chỉ cho một bậc giác ngộ, một thanh tịnh. Nhưng còn ở người ở bên ngoài thì họ chỉ cho một cái gọi là cái tầng lớp của trí thức, cái tầng lớp của gọi là cái thượng tầng của xã hội, đó chính là những người có cái sự đa văn, quán kiến, mẫn tuệ, học cao, hiểu rộng, văn hay, chữ giỏi, vân vân. Thì đó chính là những người cái tầng lớp như vậy. Và cái tầng lớp này xa xưa đối với ở xứ Ấn Độ là một điều đặc biệt. Mà cái tầng lớp đó, Bà La Môn của xứ của Ấn Độ á, thì nó phải, người ta phải kinh qua cái phệ đà, cái tam phệ đà. Cái tam phệ đà đây là một giáo điển của Bà La Môn giáo, mà nó cũng rất là thâm sâu. Chúng ta thì chuyện đơn giản, nhưng dĩ nhiên là nó không có cái sự giác ngộ, nó không có một cái lĩnh vực cao cả như cái sự giác ngộ của Phật, hay là như kinh điển của Phật. Những điều mà đó cũng là một cái tạng, mà nó cũng là một cái giáo điển giáo nghĩa như Phật Qua Khi Ta là Phật Đăng Ta này, nó tất cả những cái điều đó họ đều có cái suy nghĩ về cái thượng đế, họ suy nghĩ về cái ta, họ suy nghĩ về con người, họ vân vân như thế này thế nọ. Những điều rốt cuộc rồi nó cũng không thoát ra ngoài cái gì, không thoát ra ngoài cái chấp ngã chấp hữu. Cho nên cái sự xuất hiện của Đức Phật là một cái tiếng trống, là một cái sự đổi thay, nó đổi dời, đánh động cho tất cả tam thiên thế giới này, coi như dục giới sắc giới, và ở trên toàn bộ cái tam giới này biết được rằng những gì mà chúng ta hiểu và chúng ta tin bằng con mắt, bằng cái tai, bằng cái sự hiểu biết không thấu đáo, bằng sự thấy không thấu đáo, tất cả đều là giá trị hư vọng, tất cả điều đó là nó đi về sai lại. Những gì mà chúng ta thấy, những Đức Phật là những đứng, những gì mà nó ngã xuống bằng những chi kiến không hiểu biết, và người phơi bày những gì đã được che kín, đem đèn đến chỗ tối cho những ai có mắt có thể thấy, có thể hiểu, có thể biết. Và chính Đức Phật này làm như vậy thì chúng ta biết rằng cái sự giác ngộ của mình này khiếp đảm lắm quý vị. Như chúng tôi đã nói cái Veda này, cái tam phệ đà, nó cũng là một cái triết thuyết của giáo lý dữ dằn lắm. Và đương thời cái nhìn của xã hội, cái nhìn của con người nó chắc kín vô cùng. Thì quả thật Đức Phật ngài là một vị coi như là phải nói đầy đủ với cái toàn trí toàn giác, và đầy đủ cái thần uy vật uy đức, đầy đủ cái bi đức, cái trí đức, cái tịnh đức. Cho nên ngài mới nhiếp phục được họ. Thì chúng ta thấy Phật Phạm Thiên Ba Ca các thế giới mà chúng ta tự trong là cao thượng, chúng ta giác ngộ, chúng ta hiểu biết coi như là lầu thông tam giới, những điều mà Đức Phật ngài dùng cái chánh định để ngài quá trị cái Phạm Thiên Ba Ca đó. Hiểu Phật cho đúng. Và Đức Phật ngài dùng cái giác tuệ của ngài, ngài chỉnh sai cái sự hiểu biết sai lệch, sai lầm của Phạm Thiên Ba Ca. Thì chúng ta thấy một điều mà không phải đơn giản. Nếu như mà không như chân như thật, yếu là chết ngay. Mà coi như là khi xuất hiện phải nói rằng là không, ngày là minh chủ trên ca minh chủ võ lâm. Về nếu nói về cái sự vấn đáp, về cái sự hội thoại, hay về cái hiểu biết về cái tam giới này, Đức Phật ngài nói một cách đầy đủ và ngài nói một cách chi tiết. Bởi vì ngài được coi như là văn nghĩa lý từ vô ngại dạy Mahasampada, không có bức tường ngắn và một cách vẹn toàn. Bạch sư phụ, tại siêu sư phụ có mặt ở trước máy chứ bạch sư phụ? Tôi xin hỏi sư phụ, tại siêu có mặt ở trước máy không ạ? Mô Phật, dạ mô Phật, thì con đang nói với con chờ sư phụ. Dạ, con đã nói sơ qua cái câu số 1 rồi, bây giờ thì con thấy trong ở trong đây có một cái câu số 2. Phải chăng túc mạng minh chỉ có với vị có thiền chứng? Và con cũng thỉnh sư phụ nhắc lại cho cái câu số 1 mà khi nãy cũng như là sư phụ đã có thảo sư phụ đã có dẫn nhập. Và con trong thời gian để con thỉnh sư phụ, cho nên con chỉ nói sơ câu này và một là thỉnh sư phụ trả lời giùm hai câu là câu 1 và câu 2 luôn. Dạ, con kính thỉnh sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích.
Nam mô Bổn Sư Thích. Để tính điều kiện thường tỏ tình niệm. Hôm nay ngày thường tỏ tình niệm thiết giảng, mà không may là thiết giảng sư đi đâu mất cả, có một mình vừa thiết vừa thảo luận, chúng tôi ai nấy vô cùng. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi sẽ giúp để trình bày. Trước hết là cái câu thảo luận số 1. Nãy chúng tôi có việc đi ra bên ngoài, không biết là từ tổ hành tình nguyên đã nói đến đâu. Nhưng mà căn cứ và cứ giải thì tính thứ gì? Cái danh từ Bà La Môn mà trong trường hợp này được xài có nghĩa như thế này: Brahmananti, tức là Pahita Papat Brahmanan. Chỉ Bà La Môn ở đây là chỉ cho cái vị Bà La Môn mà ác pháp đã được đoạn trừ, tức là chỉ cho vị A-la-hán. Cho nên cái danh từ Bà La Môn ở trong Phật pháp Đức Phật này dùng để mà chỉ cho bậc A-la-hán là Phật đã thanh tịnh giác ngộ. Chúng ta xem ở trong cái giải Pháp Cú, xem trong kinh Pháp Cú, cái phẩm cuối cùng là cái phẩm Brahma Quốc Giác, là phẩm Bà La Môn. Trong tất cả các câu kệ của cái phẩm cuối này, Đức Phật đều ấn chỉ cho vị A La Hán cả. Mà đã là bậc A-la-hán thì là bậc thanh tịnh giác ngộ, cho nên không phải là từ Bà La Môn trong Phật pháp của khi, mà là được dùng để chỉ cho bậc thanh tịnh giác ngộ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ nhất là như vậy, để phụ họa thêm cái câu trả lời của thượng tọa Tự Nguyên. Bây giờ chúng ta xin được trình bày cái ý nghĩa của câu thảo luận số 2. Phải chăng túc mạng minh chỉ có đối với vị có thiện chứng? Đúng là như vậy thưa quý vị, một vị mà đã chứng thiền thì mới có được túc mạng minh. Nhưng ở đây chúng ta cũng nên nói thêm rằng bạn yêu, hay là cúp bạn thông, nó thuộc về Athenia, tức là thần thông hay là diệu trí. Thì thần thông hay diệu trí ở Athenia là một vị đắc thiền từ ngũ thiền sắc giới trở lên mới có khả năng được thần thông. Chứ còn nếu người ta cũng chứng thiền nhưng mà chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì chưa đủ. Nếu nói theo tận kinh đó thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi, thì nói theo tận kinh thì nhắc tới tứ thiền đó, thì có thần thông được rồi. Còn nói theo biện pháp thì cái ngũ thiền của tạng kinh, của tạng diệu pháp nó tương đương với tứ thiền của tạng kinh, bởi vì định vô tầm hữu tướng, định vô tầm hữu tướng, mà còn hỷ thì ở đây là chỉ cho nhị thiền, tam thiền. Nhưng mà trong tạng kinh á thì đạt đến nhị thiền thì bao gồm cả vô tập vô tứ. Ở đây chúng ta trả lời chúng ta nói rằng tất nhiên Túc Mạng Minh chỉ có từ giới thiệu vị để chứng thiền, nhưng mà thì chứng ở đây phải là ngũ thiền sắc giới. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi số 2 như vậy. Thưa tòa, tôi định vừa thuyết giảng xong cũng mệt, bây giờ xin quý vị cho chúng tôi xin câu thoại số 3. Chúng tôi sẽ trả lời luôn câu thử lý thứ 3. Cảm ơn của Lục Quỳnh. Kính thưa quý vị, thời gian chúng ta còn là dư nhiều. Ở trong các câu thảo luận này thì câu thảo luận nào cũng dễ, cho nên chỉ trả lời chỉ 5-3 phút là xong rồi. Chúng ta e rằng 40 phút mà đi trả lời 3 câu thì còn dư thời gian nhiều quá. Xin hỏi quý vị, hôm nay chúng ta có giờ đã có thêm để đứng học tính được. Bây giờ chúng ta hãy trả lời hết 5 câu thảo luận rồi, nếu mà còn thời gian thì chúng tôi sẽ trình bày thêm theo lời yêu cầu của Thượng tọa Tuyên Nguyên, thì chúng tôi sẽ trình bày thêm trong bài học hôm nay. Bây giờ tôi nói không à? Và nếu phân tích có nghe được chúng tôi nói không? Nếu dạ thuốc, nếu vậy thì mời để được phân tích góp phần cho cái buổi thảo luận hôm nay với cuộc thảo luận số 3. Bài học hôm nay là Đức Phật này giảng về ba pháp, ba minh mà một vị đắc được ba minh đó, Đức Phật này gọi vị đó là vị Bà La Môn Bất Pháp. Thì ba minh đó tức là sanh tử minh, là túc mạng minh, sanh tử minh và ngũ tượng minh. Thì trong câu thảo luận số 3 đó, phải chăng vì có sanh tử minh là vì thấy rõ nhân quả nghiệp duyên? Câu này đó, hồi nãy tôi chỉ tính trả lời, nhưng mà bây giờ có để Đức Phật tính vào xin tỉnh để Đức Quan Hỷ trả lời cho câu này. Xin tỉnh để Đức.
Cái vị đó thấy do cái nghiệp gì, thấy do cái nghiệp gì mà chúng sanh đó sanh lại ở cõi đời này có cái thân tướng như vậy, hoặc là bị khiếm khuyết gì đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng là cái trường hợp của Đức Phật của chúng ta, Sunakana khi làm đệ tử xuất gia theo Đức Phật, Sunakana tu chứng thiền nhãn thông, nhưng mà không có chứng được thiền nhĩ thông, nên lúc đó Sunakana cứ đòi Đức Phật dạy cho thiền nhĩ thông, Đức Phật nói Xuân Át Ca Na không thể nào mà tu mà chứng được thiên nhĩ thông. Thì lúc bấy giờ Xuân Át Ca Na tu hoài không có đắc được thiên nhĩ thông. Thành ra cứ nghĩ rằng là Đức Phật không có cái pháp tự nhiên, có nghĩa là Đức Phật không có cái thiên nhĩ thông là không dạy. Nhưng ở đây thì biết rằng là tại sao? Tại vì chúng ta biết rõ tiền ở trong quá khứ, tiền nghiệp ở trong quá khứ của Xuân Át Ca Na là bốn cái hồn sỏi vào ở trong lỗ tai của Đức Phật Độc Giác. Thành ra do cái nghiệp này nè, do cái nghiệp này Xuân Át Ca Na bây giờ có luyện thiên nhĩ thông bằng cái cách nào thì cũng không có, không có được hết. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nói về cái vị mà có sanh tử minh đó, là cái vị đó biết được cái nghiệp đó, tăng ra chúng sanh đó. Hoặc là thí dụ như chúng ta nghe ở trong những cái trường hợp khác mà các vị thánh tăng nói lên cái cuộc đời, nói lên cái cuộc đời của mình ở trong quá khứ vài kiếp gần đó, do cái nghiệp gì. Thí dụ như vị thấy rằng là chẳng hạn như là đối với cái nàng mà có tên là Banh Chát Ba Bi, là cái người phụ nữ mà có năm cái tướng xấu, có năm cái tướng xấu, thì Đức Phật nhìn cái người phụ nữ đó, biết rằng là do cái nghiệp gì làm cho cái người phụ nữ đó có năm cái tướng xấu, do liếc Đức Phật Độc Giác, liếc một cái vị Sa Môn. Nhưng mà ngược lại thì cái người đó là có cái hiểu biết, có cái do cái sự cúng dường nên cúng dường cái miếng đất sét, cục đất sét cho cái vị Sa Môn là Đức Phật Độc Giác đó. Thành ra do trước đó mà cái người con gái này có một cái cảm xúc rất là đúng là người đàn ông này, thì người đàn ông đó bị cái mệt mỏi thật. Thì cái vị đấy các bậc nhân được cái nghiệp là cho có thật và có cái người cái ông hàng bò Đức Phật nói ông ta sao sẽ phân hữu, hoặc là thầy của Xuân Át Ca Na, cái vị ngoại đạo sư đó, Đức Thế Tôn cũng vậy, cũng nói ông là 7 ngày nữa ông chết vì cái sự mà ăn no quá độ, thành ra ông chết. Thì sanh tử minh ở đây thì chúng ta thấy rằng biết được cái chúng sanh đó có mặt ở cái cõi đời này do cái nghiệp gì, rồi biết chúng sanh đó khi mà chết rồi sẽ tái sanh vào cảnh giới nào, là một người có cái sanh tử minh sẽ biết được cái này. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải biết một cái điều thêm nữa, là đối với cái vị mà có được sanh tử minh á, thì đối với những bậc thánh A-la-hán hoặc là các vị Phật Độc Giác là hoặc là A-la-hán chánh đẳng chánh giác, thì các vị này sẽ biết được rõ được vừa có sanh tử minh và vừa biết rõ được nhân quả nghiệp báo. Còn đối với một số phàm phu, thì thứ hương vị chỉ có sanh tử minh thôi, thành ra không có cái thấy được cái nhân với là cái quả. Cái điều này chúng ta ở trong cái đời sống ngày hôm nay chúng tôi thấy rằng có rất là nhiều người lầm lẫn về cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng nói về những cái câu chuyện tà kiến này, tại sao mà quý vị thấy rằng có những vị giáo chủ cho rằng là không có đời sau, hoặc là không có đời này và không có đời sau, hoặc là không có nhân không có quả. Tại sao vậy? Tại vì những cái vị đó tu tập chứng đắc được thần thông, có sanh tử minh, thành ra biết thấy những cái chúng sanh đó sau khi mà sau khi chết mà không có thấy chúng sanh này tăng ở đâu hết. Thành ra những cái chúng sanh này mới nghĩ rằng là không có đời sau đó. Thành ra hoặc là quý vị thấy rằng có những cái người người ta những cái vị những có những vị đạo sĩ ở trong cái thời đó ở bên cái phái mà ngoại đạo á, những vị này tu tập đặt được thiền quán, thấy rằng là trước đây ta sanh ra ở tại cái nơi đó ta làm gì rồi quán thêm một kiếp nữa thì thấy ủa sao không gặp mình nữa, không có thấy cái đời sống trước nữa của mình. Rồi thành ra những cái vị này mới cho rằng là không có nhân. À, không có nhân có nghĩa là cái vị đó ở trong cái kiếp trước đó nữa thì cái vị này sanh ở cái cõi một vô tưởng, có nghĩa là không có tâm, thành ra lúc đó quán thì đâu có thấy được. À, chính vì cái điều đó mà những vị này là cho không có nhân. À, không có nhân. Rồi có những người thì những vị thì quán thấy những cái chúng sanh đó sau khi chết rồi hết à, sau khi chết là đâu à, mất tiêu rồi, thành ra nghĩ rằng là không có quả. Vậy thì ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng cái điều này á, thì kính thưa được chứ sáng một thấy được số lượng cái sống sanh tử của chúng sanh nào đó với một cái tầm hạn chế hoặc đến thanh văn cũng bị đắc tử minh và cũng thấy được rõ được nhân quả nghiệp duyên của những chúng sanh nào đó, nhưng mà cái tầm mà thấy được thì nó sẽ ít hơn những vị Phật độc giác. Dạ, alo, quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Chúng tôi đã trả lời hết câu thảo luận rồi mà sao ở trong đường quý vị nói rằng là nghe đứt khoảng rồi nghe hết được gì vậy? Dạ. Bây giờ thì con xin ra tỉnh Thượng Tọa Tây Quyền trở lại với máy nha.
Anh Nam Mô Bức Thai giáo viên nghe chúng tôi nói không ạ? Thưa quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ mô Phật bạch sư phụ, có lẽ là bây giờ chỉ con để Đức Phật tính thì nói rất là khó nghe. Vì vậy cho nên con và cũng như là đại chúng cũng bị vậy. Bây giờ có nghĩa có thể là câu hỏi số 4 con kính thỉnh sư phụ, con nghĩ sư phụ thảo luận. Còn nếu như trường hợp sư phụ thấy mà nó mà ngắn quá thì sư phụ con nghĩ sư phụ nói luôn những cái câu số 5 luôn. Bởi vì có những lúc con có đường truyền con cũng hôm nay cũng bị rất là khó khăn. Và có thể sư phụ giảng rộng một chút xíu nữa, bây giờ thì còn chừng 15-20 phút nữa thì giờ sư phụ giảng gần xong thì con sẽ lên con giờ em kết thúc cái vấn đề và để chúng ta kết thúc một cái bài học hôm nay thì kính thỉnh sư phụ thảo luận dùm luôn hai câu. Kính thỉnh sư phụ dạ, và giờ này thì Đức Phật Tính nói rất là khó nghe dạ, không hiểu hôm nay Đức Phật Tính đã chuẩn bị là cái đường hát chưa dạ, mà nó cũng vẫn còn yếu, kính báo cho Đức Phật Tính như vậy thì bây giờ con cứ kính thỉnh sư phụ. À, quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? À? Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Bụt Thầy giá, quý vị có nghe không? Ồ, dạ cảm ơn. À, chúng tôi đã thỉnh sư phụ, bạch sư phụ thì sư phụ có nghe rõ con nói không bạch sư phụ? Đúng là vô thường của não vô ngà, dạ rồi. bây giờ thôi để quý vị bắt lại dùm cái câu số 4 đi, chúng tôi sẽ trả lời cái câu số 4. Nếu như sư phụ cũng bị trục trặc rồi. Dạ quý vị có nghe bỏ được câu số 4 giờ dạ, cảm ơn nhiều. Cái đó cũng là cái duyên của chúng tôi ngày hôm nay đó quý vị. Dạ. À, phải chăng vì chứng lậu tận minh là bị đã hoàn toàn giải thoát? Là đúng như vậy. Một người mà chứng lậu tận minh, đây tức là lậu tận, tức là các lậu hoặc được đoạn tận và minh sanh. Kính thưa quý vị, hoàn toàn giải thoát xong đó mới là đó chính mới là cái vị đó đã được hoàn toàn. Khi mà chúng ta nhớ ví dụ như bây giờ các vị từ cái chỗ mà ví dụ như sau khi mà sanh đã thành Phật hành đã thành diệt, nó làm sao đời sống này không còn đời sống sau khi mà sát na, nói theo vị pháp sát na tứ đạo xuất hiện thì liền cái đó là sát na quả, tứ quả xuất hiện thì ngay khi đó là vì ấy là lậu tận. Và lậu tận đối với các vị bậc thánh, mà nếu mà chứng mà gọi là luyện thiền hoặc là luyện minh để mà biết được cái sự tu tập, mà biết được đối với các vị các bậc đó là có một sự tu tập, nếu mà nói theo cái danh từ thuật ngữ Phật học thì kêu là bị chứng thiền ước và thiền khôn, hay là các vị chứng a la hán nhưng không chứng đắc thiền, mà chứng đắc a la hán rồi mới chứng đắc thiền thì đây. Và giữa hai cái sự chứng đắc giải thoát đó nó đồng nhất, nhưng một người ta có hướng tâm về đến thiền, hướng tâm đến cái thần thông hay là minh hay là các cái thiền chứng khác thì các vị tu tập tiếp tục nữa để chứng đắc, để luyện để chứng đắc cái hạng là chứng đắc sơ thiền nhị thiền tam thiền, gọi là sơ quả sơ thiền nhị quả nhị thiền tam quả tam thiền tứ quả tứ thiền, đó là nói về sơ nhị tam tứ quả. là nói các vị đã chứng đắc vô lậu tận giải thoát xong các vị liền thiền. Nhưng giữa cái vị mà lậu tận hoàn toàn giải thoát thì nó đồng nhất, nhưng có cái minh được hay không đó là tùy. Như chúng tôi hồi nãy chúng tôi đầu tiên chúng tôi nói chẳng hạn như là nếu mà nói về cái chuyên về mà về cái tâm minh này đó, thì ngài Xá Lợi Phất một người một kiền liên, thì ngài Tắc Cú Lá và bà Di Du Đà La, và lúc đó bà là đi ở trong thánh ni đó, thì các vị này người ta có một cái tâm minh là các vị đó hiểu biết được rất là nhiều về cái tiền kiếp, về cái sự tái sanh của mình và chúng sinh. Thì tại sao mà bà Di Du Đà La mới biết được? Bởi vì bà và cùng tiền thân của Bồ Tát coi như là từ quá khứ đã trầm luân, coi như là đã dấu yêu quá nhiều rồi, thì lúc nào cũng vậy, sinh ra là cho tới kiếp cuối cùng cũng là Gia Du Đà La, chúng ta thấy có tinh thần gọi là dấu yêu rất nhiều đối với thái tử Siddhartha. Khi chúng ta biết mà khi mà Siddhartha bỏ đi, trung tâm của bà Gia Du Đà La không dừng nghĩ đến nam nhân khác ngoài ra thái tử Siddhartha. Thì chính vì một trong những cái nguyên nhân đó là do tiền thân của Phật, đó là Bồ Tát, thì là vợ là chồng rất nhiều lần với Gia Du Đà La này. Cho nên cái đó là một trong những cái duyên mà tam minh này đối với bà Gia Du Đà La nó có. Rồi đến ngày Tắc Cú Lá, rồi ngày sẽ đi một kiền liên, ngày Xá Lợi Phất, thì là những vị sau khi đoạn lậu xong thì người ta hướng tâm tới cái sanh tử, cái túc mạng và cái lậu tận, nó thành tựu. Dạ. Thì cũng vậy, chứng tam minh là bậc hoàn toàn giải thoát, đây là một điều chính xác. Cho nên vì vậy khi chúng ta thấy một cái dụng như thí dụ bây giờ là lậu tận minh rồi lậu tận thông cũng như vậy, đó là nếu như thiền chứng của các vị thánh thì cái luyện thần thông, thì các ngài phải có lậu tận thông. Cái lậu tận thông nó được thì các ngài phải chứng đắc thánh quả, giải thoát một cách hoàn toàn tứ đạo tứ quả, khi ngài đã thực hiện được, và ngay khi đó mới được có cái lậu tận thông. Mà cái lậu tận thông hiện hữu đó chính là nói vị A La Hán có thần thông. Và khi mà cái người mà chứng đắc được coi như là sanh tử minh, lậu tận minh, sẽ túc bằng minh, sanh tử minh, và ngay khi đó vị ấy chính là vị lậu tận minh, bởi vì tam minh này không phải cái chuyện phàm phu mà có thể nắm bắt được. Vậy các bạch sư phụ có mặt ở trước máy không? Bạch sư phụ, bây giờ sư phụ có nghe con nói được không? Bạch sư phụ, và nếu sư phụ có nghe con nói thì xin sư phụ quan hỷ cho con tín hiệu và mồ vật. Và bây giờ để con cứ kính cung thỉnh sư phụ, quan hỷ sư phụ trả lời cho câu hỏi sau cùng, đó là câu hỏi số 5. Xin quyền bớt cho câu hỏi số 5, con kính thỉnh sư phụ. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Câu hỏi số 5, ba minh thuộc về thần thông hay là tự giác? Ở đây thưa quý vị, ở trong ba minh thì sanh tử minh và túc mạng minh thuộc về thần thông, bởi vì ở trong ngũ thông có cái thi nhãn minh, cái thi nhãn thông lý tịch nhập khu chính là sanh tử minh. Chúng tôi có bạch tình nhà ngã ở trong ngũ thông do đắc thiền, trong đó có túc mạng minh, túc mạng thông. Như vậy túc mạng thông và thiên nhãn thông chính là túc mạng minh và thiên nhãn minh. Như vậy thì hai bên này thuộc về thần thông do của vị chứng thiền mà có. Riêng về lậu tận minh hay là lậu tận thông thì chỉ ngay cho quả A La Hán, tâm quả A La Hán hay là tâm tứ quả. Một bậc A La Hán khi đắc được lậu tận minh, một người khi đắc được lậu tận minh thì lúc đó nghĩ về trở thành là vị A La Hán. A Sa Quắc Thi Giác, A Sa Quắc Thi Dân Nha Na. Cho nên vị A La Hán cũng còn gọi là Phi Na Sa Vô. Phi Na Sa Vô tức là một đoạn lậu từ A Sa Quắc Thi Vô với Phi Na Sa Vô, nó đồng nghĩa với nhau. Và cái lộ tượng lên đó thuộc về tuệ giác. Như vậy thì ba minh trong đó tức mạng minh và sơ tượng minh thuộc về thần thông, lộ tượng minh thuộc về tuệ giác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Trong câu hỏi này, các cái câu hỏi này thưa quý vị, không có câu hỏi nào mà cần phải lý giải dài. Khi nãy chúng tôi chuẩn bị trả lời câu hỏi thì lúc đó là 47 phút, và bây giờ chỉ mới có 51. Như vậy chúng ta còn đến 9 phút nữa. Khi nãy chúng tôi có nghe hình như là cô Vô Thường bảo rằng hôm nay không có bản tin, mà chút xíu nữa chúng ta sẽ nghe truyền thanh trực tiếp về cái lớp tu học ở tại chùa Pháp Vân. Không biết có phải như vậy hay không.
Thì đối với đẳng
chỉ biết quý vị liên hệ để thỉnh ba vị tới cầu lúc nữa. Hôm nay thì chúng ta học về, chúng ta học bài kinh cuối cùng của bộ cũng có tập kinh ý kiến của tất cả nguyên thị thiết kinh tiến bộ. Mặc dù không có nhiều dung lượng, nhưng mà chúng ta cũng đã được nghe qua gần mấy chục bài kinh. Thì như vậy chúng ta cũng có được một cái kiến văn về Phật pháp rất nhiều khi mà chúng ta học về ý kiến của tất cả. Kinh ý kiến của tất cả là những bài kinh cô đọng ý nghĩa và chỉ nói lên những lời dạy của Đức Phật thôi, do Tỳ Kheo Ni Khuchitara tường thuật những gì mà vị Tỳ Kheo ấy, vị Tỳ Kheo Ni ấy đã nghe Đức Phật đọc thuyết. Và ở đây trong kinh điển tiếp của tất cả thì chỉ xếp thành bốn chương, tức là chương pháp một chi, chương pháp hai chi, chương pháp ba chi và chương pháp bốn chi. Chương pháp bốn chi thì ít, chỉ có khoảng chừng 5-6 bài kinh thôi. Chương pháp một chi thì cũng khá nhiều, khoảng chừng 20 bản kinh. Nhưng mà nếu so với pháp ba chi thì pháp ba chi nhiều hơn, bởi vì cứ mỗi một ngày thì chúng ta học xong pháp một chi, qua người khác học hai chi, qua người khác học ba chi, rồi học bốn chi, rồi chúng ta đáo lại, cứ đáo đi đáo lại như thế đó, thì cuối cùng thì pháp bốn chi hết trước, vâng vâng. Ở đây thưa quý vị, những chi pháp ở trong bài kinh, trong tập kinh ý kiến của tất cả, những pháp đó rải rác ở kinh này kinh khác chúng ta đã được nghe, đã được biết. Nhưng mà khi trình bày cái chi pháp đó thì chúng ta vẫn thấy có những cái điểm mới lạ, đặc biệt. Và khi chúng ta nghe, chúng ta học từ nơi các vị giảng sư giảng giải thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta nhớ được chi pháp và ý nghĩa của pháp, điều đó sẽ có lợi cho chúng ta vô cùng. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay, bởi vì bây giờ cũng chỉ còn có 2 phút nữa là hết giờ rồi, nên chúng tôi thay mặt kêu Trung Đức Giảng Sư như ba điều hành để đúc kết cái giáo trình học của ý kiến của tất cả hôm nay. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử Lâm Si lên hội đồng trước và đóng trước, sau đó chúng ta tiến hành lớp học. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính lãnh lời. Chê ơn Thượng tọa Tề Siêu. Thượng tọa mình hạnh rất là nhiều. Ngày hôm nay rất là đường truyền rất là khó khăn, nên quý sư vào cũng khó. Còn chỉ có Thượng tọa Tề Siêu và Thượng tọa Tề Quyền là phải trực luôn. Nên cũng biết quý ngài rất là mệt. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài và cảm ơn Huệ Ngọc. Sa thu lành thai, con là Quỳnh. Xin thay mặt đại chúng tâm quân, chúng con kính tri ân chư tâm đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng ở lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các thần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tâm đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện tâm đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư tâm đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha. Dạ.
Bye.